An lạc tập Thích Đạo Sư biên soạn quyển hạ phần 4. Trong phần thứ tư này gồm có 3 nội dung chính. Dựa vào Tam Tạng Pháp Sư ở Trung Quốc cùng các vị đại đức ở đây đều xét kỹ ở trong Thánh giáo, tán thán quy hướng về tịnh độ, nên lấy đó để khuyến tấn quy hướng theo. Căn cứ vào các kinh thuộc tịnh độ và các bộ kinh đại thừa thì sự tu nhập của phàm thánh phần nhiều lấy niệm Phật Tam Muội làm môn trọng yếu. Vấn đáp giải thích nói người niệm Phật được nhiều công đức lợi ích không thể nghĩ bàn. Một lớn, nội dung thứ nhất, y vào chỗ sở hành của chư vị đại đức ở đây và Trung Quốc, tôi chỉ biết đưa quạt che mặt vào tường, há lại dám tự thị. Chỉ vì lúc đi tham học, tôi được thừa giáo của chư sư, đó là ai? Là Tam Tạng Lưu Chi, là một vị Pháp Sư Đại Thừa của Trung Quốc. Kế đến thì có Đại Đức Xa Cánh các điều danh lợi là Tuệ Sủng Pháp Sư. Kế đến là các vị Đại Đức thường diễn Pháp, mỗi lần đều cảm được Thánh Tăng đến nghe, thì có Pháp Sư Đạo Tràng. Tiếp theo thì có Đại Đức Hòa Quang Cô Đậu, cả hai nước đều ngưỡng mộ, thì có Pháp Sư Đàm Loan. Lại có vị Đại Đức Thiền Quán, đều nổi bật là Đại Hải Thiền Sư. Kế đến thì có Đại Đức Thông Tuệ Giữ Giới, thì có Tề Triều Thượng Thống. Nhưng 6 vị Đại Đức trước đều là những bậc thần cảnh nhị đế, chính là diền mối của Đạo Pháp, chí hạnh đều thù thắng, xưa nay thật ít có. Chư vị đều thông suốt Đại Thừa, cùng tán thán việc quy hướng tịnh độ, đó là vô thượng yếu môn. Hỏi, đã nói các đại đức đó tán thán việc quy hướng tịnh độ là yếu môn, vậy chẳng biết lúc lâm chung các vị đại đức đó có chứng nghiệm được không? Đáp, tất cả đều có, không hề hư dối. Như Pháp Sư Đàm Loan bình thường đều chuyên tu tịnh độ, mỗi khi có người quở trách Pháp Sư rằng mười phương chư Phật đều là cõi Phật thanh tịnh, Pháp Sư sao chỉ cầu về Tây Phương, há chẳng phải là thiên kiến sao? Pháp Sư đáp, ta đã là phàm phu, trí huệ cạn cợt, chưa đắc quả vị, cho nên cần niệm Phật cho đều. Cũng như đàn trâu ăn cỏ đều buộc tâm vào trong máng cỏ, lẽ nào buông lung thì làm sao có chỗ quy về? Tuy là có sự phân vân khó giải, nhưng Pháp Sư vẫn quyết định tu niệm cầu sinh. Bất kể là tăng hay tục, mỗi khi gặp Pháp Sư đều được Ngài khuyến hóa. Nếu người chưa sinh chánh tín, khuyến cho họ được phát sinh. Nếu đã sinh chánh tín rồi, đều khuyên quy về tịnh quốc. Cho nên, Pháp Sư khi lâm chung, hai bên chùa, hàng đạo tộc đều thấy phương hoa ánh sáng chiếu tỏ khắp tự viện, lại nghe mùi hương lạ cùng âm nhạc đến nghinh tiếp, Ngài liền được vãng sanh. Các vị đại đức khác khi lâm chung đều có ứng hiện điềm lành. Nếu muốn nói rõ hết các tướng vãng sanh này thì đều chẳng thể nghĩ bàn. Hai lớn, nội dung thứ hai, các kinh điển phần nhiều đều lấy niệm Phật Tam Muội làm tông. Trong đây có 8 ý. 2 ý đầu nói về tướng Tam Muội, 6 ý sau chính là duyên y vào tướng mà rõ niệm Phật Tam Muội. 1. Căn cứ vào kinh Hoa Thủ, Phật bảo Bồ Tát Kiên Ý, Tam Muội có 2 loại: nhất tướng Tam Muội, chúng tướng Tam Muội. Nhất tướng Tam Muội là có Bồ Tát nghe ở thế gian đó, có Đức Phật hiện nay đang thuyết pháp. Bồ Tát giữ lấy Phật tướng ở trước mặt Phật, hoặc ngồi nơi đạo tràng, hoặc chuyển pháp luân, đại chúng cùng vây quanh. Giữ tướng như thế thì thâu nhiếp hết các căn, tâm không tán loạn, chuyên niệm một vị Phật, không xả bỏ duyên. Bồ Tát như thế đối với tướng Như Lai và tướng thế giới là hiểu, là không có tướng. Thường quán như thế, hành như thế không lìa, đó là duyên. Khi đó Phật tượng đang hiện tiền ở trước mặt, liền vì đại chúng thuyết pháp. Bồ Tát lúc này rất sinh lòng kính mộ, nghe giáo pháp đó hoặc sâu hoặc cạn, càng thêm sự thâm trọng. Bồ Tát trụ vào tam muội, nghe thuyết các pháp đều là tướng hoại, nghe rồi liền thọ trì. Từ tam muội khởi dậy, vì đại chúng mà diễn thuyết pháp đó. Phật bảo kiến ý, đó là Bồ Tát nhập vào nhất tướng tam muội môn. 2. Căn cứ kinh Văn Thù Bát Nhã để nói rõ nhất hạnh tam muội. Bây giờ Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, vì sao gọi là nhất hạnh tam muội? Phật bảo: Nhất hạnh tam muội là nếu có thiện nam thiện nữ ở nơi trống trải, xả hết loạn tưởng, tùy theo hướng của Phật đoan thân chánh niệm, không giữ tướng mạo, chuyên tâm nhất niệm danh hiệu Phật không dừng nghỉ, thì trong niệm đó có thể thấy cả ba đời chư Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Vì sao? Vì công đức niệm một vị Phật là vô lượng vô biên, không khác với công đức niệm vô lượng chư Phật. Đó gọi là Bồ Tát hành trì nhất hạnh tam muội. 3. Căn cứ vào kinh Niết Bàn, Phật bảo: Nếu người thường luôn tu niệm Phật tam muội, thì chư Phật mười phương luôn luôn hiện ra trước mặt. Vì vậy, trong kinh Niết Bàn nói, Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thường chí tâm chuyên niệm Phật, dù ở trong núi rừng hay trong thôn xóm, dù là ngày hay đêm, lúc ngồi hay nằm, chư Phật thường hiện ra trước mặt người này, hằng thọ thí của vị này. 4. Căn cứ kinh Quán và các kinh khác, y vào kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật và các bộ khác thì nói: Muôn hạnh đã tu ấy, hãy luôn hồi hướng phát nguyện, thì không ai là không vãng sinh. Nhưng một hạnh niệm Phật mới là con đường chính yếu. Vì sao? Vì xét lượng trong thánh giáo thì nó có lợi ích cả trước và sau. Nếu muốn sinh thiện khởi hạnh thì phải tu hết các độ, như muốn diệt ác tiêu tai thì tổng trị hết các chướng. Cho nên trong kinh nói, chúng sinh niệm Phật thì nhiếp tâm không buông xả, khi lâm chung ắt được vãng sinh. Đây chỉ mới là lợi ích ban đầu. Căn cứ y vào kinh Quán Âm Thọ Ký, Phật A-di-đà trụ thế rất lâu, đến muôn kiếp rồi cũng diệt độ. Khi Phật nhập Niết Bàn, duy chỉ có Quán Âm Thế Chí trụ trì cõi an lạc để tiếp dẫn chúng sanh mười phương. Thời gian Phật đó khi diệt độ cũng đồng như trụ thế. Tất cả chúng sanh ở trước Phật kia đều không nhìn thấy Phật. Chỉ có ai một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật cầu vãng sanh thì mới thường thấy Phật A-di-đà hiện tiền, không hề diệt độ. Đây chính là lợi ích chung cuộc vậy. Nếu tu các hạnh môn khác, hồi hướng thì cũng được vãng sanh. Nhưng khi Phật diệt độ sẽ có được gặp hay không gặp? Còn tu môn niệm Phật thì luôn luôn gặp Phật, cho dù Đức Phật diệt độ. Cho nên khuyên người đời sau cân nhắc mà tu, khiến cho được lợi ích lâu dài. 5. Căn cứ vào kinh Ban Chu. Bây giờ có Bồ Tát Bạc Đà Hòa nghe ở cõi nước này có Phật A-di-đà, nên thường nghĩ niệm đến Phật. Do sự niệm này nên thấy Phật A-di-đà hiện ra trước mắt. Bồ Tát nhìn thấy Phật liền hỏi: Nên hành pháp gì để được sinh về cực lạc? Bây giờ Phật A-di-đà nói với Bồ Tát: Muốn sinh về cõi nước ta thì nên niệm danh hiệu ta, chớ cho dứt đoạn. Nên niệm thân Phật có 32 tướng hào, đầy đủ đức tướng, ánh sáng tỏa chiếu rực rỡ, đoan chánh không gì bằng. 6. Dựa vào Đại Trí Độ Luận có 3 cách giải thích. A. Phật là đấng Pháp Vương vô thượng, còn Bồ Tát là Pháp Thân. Sự tôn trọng hơn hết duy chỉ có Đức Phật, cho nên thường phải niệm Phật vậy. B. Có các Bồ Tát tự nói lên rằng: Con từ vô thủy kiếp đến nay được nhờ Phật trưởng dưỡng nên có Pháp Thân này. Cùng với Trí Thân, Đại Từ Bi Thân, mọi thiền định trí huệ vô lượng hạnh nguyện cũng đều do Phật mà được thành tựu. Để báo ân đó, nên chúng ta luôn nguyện được gần Phật, cũng như chư đại thần được nhờ ân sủng của vua thường nghĩ về chủ nhân của mình vậy. C. Có các Bồ Tát lại nói thế này: chúng ta trong nhân địa tu hành gặp phải ác tri thức, nên đã phỉ báng Bát Nhã, đọa vào ác đạo, trải qua vô lượng kiếp, tuy tu các hạnh khác mà vẫn chưa ra được, cuối cùng được gặp với thiện tri thức, còn được dạy cho hành trì niệm Phật Tam Muội, tức liền lúc ấy có thể tiêu trừ các hoặc chướng, được giác ngộ giải thoát, có được sự lợi ích này, cho nên con nguyện không rời xa Phật. 7. Căn cứ vào Kinh Hoa Nghiêm. Dựa theo Kinh Hoa Nghiêm nói, thà ở trong vô lượng kiếp chịu đủ mọi điều thống khổ, ta quyết chọn không xa rời Đức Thế Tôn, không thấy được lực tự tại. Lại nói, niệm Phật Tam Muội nhất định thấy Phật, sau khi mạng chung được sanh về cõi Phật, cho nên thấy người lâm chung phải khuyên họ niệm Phật, chỉ cho họ tôn tượng Phật để cung kính chiêm ngưỡng. Lại đồng tử thiện tài đi các phương cầu thiện tri thức. Ngài đi đến chỗ tỳ kheo Công Đức Vân mà thưa rằng: bạch đại sư, thế nào là tu Bồ Tát đạo rồi quy về hạnh nguyện phổ hiền? Tỳ kheo Công Đức Vân bảo thiện tài rằng: tôi ở trong biển trí huệ của Đức Như Lai, duy chỉ biết có một pháp, đó là niệm Phật Tam Muội Môn. Vì sao? Ở trong Tam Muội Môn này thấy đều có thể quán thấy tất cả chư Phật và quyến thuộc, cõi Phật nghiêm tịnh, có thể khiến cho chúng sanh xa lìa hết điên đạo. Pháp môn niệm Phật Tam Muội đó, ở trong cảnh giới vi tế, thấy tất cả cảnh giới tự tại của chư Phật, muôn kiếp không bị điên đạo. Niệm Phật Tam Muội môn đó có thể khởi lên tất cả quốc độ của Phật, không hề bị hoại diệt, thấy được tất cả chư Phật, được ba đời không điên đạo. Lại nói, Phật Pháp sâu xa, rộng lớn vô biên, chỗ tôi biết đó chỉ có một môn niệm Phật Tam Muội, còn vượt qua hết mọi cảnh giới vi diệu khác thì ta chưa thể biết vậy. 8. Căn cứ vào Kinh Hải Long Vương. Bây giờ Hải Long Vương bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, đệ tử cầu sinh về cõi tịnh độ của Phật A-di-đà, cần nên tu hạnh gì? Phật bảo Long Vương: nếu muốn sinh về nước Cực Lạc kia, nên hành trì tám pháp, đó là: 1. Thường niệm chư Phật. 2. Cúng dường Như Lai. 3. Tán thán Thế Tôn. 4. Tôn tạo hình tượng Phật, tu các công đức. 5. Hồi hướng nguyện vãng sanh. 6. Tâm không khiếp nhược. 7. Nhất tâm tinh tấn. 8. Cầu đạt được trí huệ chân chánh của Phật. Phật bảo Long Vương: nếu tất cả chúng sanh có đầy đủ tám pháp này thì thường không xa rời Phật. Hỏi: nếu không đủ tám pháp, có được sinh về cõi Phật không? Đáp: nhất định được sinh, không nghi ngờ. Vì sao lại biết? Như khi Phật nói Kinh Bảo Vân, cũng có nói mười hạnh đầy đủ thì được sinh về tịnh độ, thường không lìa Phật. Bây giờ có Bồ Tát trừ cái chứ bạch Phật: không tu đủ mười hạnh thì được vãng sinh không? Phật bảo: được vãng sinh, chỉ cần ở trong mười hạnh ấy hành trì không gián đoạn một hạnh thì chín hạnh khác cũng được thanh tịnh, chớ có nghi ngờ. Lại như trong Kinh Đại Thọ Khẩn Na La Vương có nói: Bồ Tát thực hành bốn loại pháp thì thường không lìa Phật. Bốn pháp đó là gì? Đó là: 1. Tự tu pháp thiện, cùng khuyến hóa chúng sanh đều muốn vãng sinh thấy Phật. 2. Tự khuyên và khuyên mọi người cùng vui thích nghe chánh pháp. 3. Tự khuyên và khuyên người phát tâm Bồ Đề. 4. Nhất tâm chuyên chí niệm Phật Tam Muội. Có đầy đủ bốn hạnh này thì tất cả những nơi sinh ra đều gặp Phật hiện tiền. Lại trong kinh nói, Phật nói hành pháp của Bồ Tát có 32 loại khí. Bố thí là đại phú khí, nhẫn nhục là đoan chánh khí, trì giới là thánh thân khí, ngũ nghịch bất hiếu là núi đao cây kiếm dầu sôi khí, phát tâm Bồ Đề là thành Phật khí, thường niệm Phật vãng sanh tịnh độ là kiến Phật khí. Lượng nêu ra 6 thứ, còn các thứ khác không cần thuật ra. Thánh giáo đã chỉ như thế, hành giả nguyện sinh về, tại sao không thường niệm Phật? Lại y theo kinh Nguyệt Đăng Tam Muội nói, niệm tướng hảo và đức hạnh của Phật có thể khiến cho các căn bất loạn, tâm phù hợp với pháp không bị mê hoặc, được đa văn trí huệ như biển, trí trụ ở trong tam muội, nhiếp niệm hành trì ở chỗ kinh hành, có thể thấy được ngàn ức đức Như Lai, cũng gặp được vô lượng hằng xa Phật. 3. Nội dung thứ 3, vấn đáp giải thích, nói rõ về pháp niệm Phật tam muội có những thứ lợi ích. Nội dung này có 5 nghi vấn cần làm rõ. Hỏi: nay nói thường tu niệm Phật tam muội là không hành trì các tam muội khác. Đáp: nay nói thường niệm cũng không phải là không hành các tam muội khác, mà chỉ phần nhiều hành niệm Phật tam muội, cho nên nói thường niệm chẳng phải là hoàn toàn không hành các tam muội khác. Hỏi: như khuyên thường niệm Phật tam muội so với các tam muội khác có hơn kém chăng? Đáp: niệm Phật tam muội thù thắng chẳng thể nghĩ bàn. Vì sao lại biết? Như trong Maha Diễn nói, các tam muội khác chẳng phải là tam muội. Vì sao? Hoặc có tam muội chỉ có thể trừ tham, không thể trừ sân và si. Hoặc có tam muội chỉ trừ sân mà không trừ tham và si. Hoặc có tam muội chỉ trừ si, không thể trừ tham và sân. Hoặc có tam muội chỉ trừ chướng hiện tại mà không thể trừ chướng quá khứ vị lai. Nếu thường tu niệm Phật tam muội thì bất kể là quá khứ hiện tại vị lai, tất cả chướng ngại thảy đều tiêu trừ. Hỏi: người niệm Phật tam muội đã có thể tiêu trừ nghiệp chướng thì được phước, công đức, lợi ích lớn, nhưng không biết có giúp ích gì cho người hành trì được kéo dài tuổi thọ sống lâu không? Đáp: tất nhiên là được. Vì sao? Như trong kinh Duy Vô Tam Muội nói, có hai anh em, người anh tin nhân quả, người em không có tín tâm, mà hay khéo biết tướng pháp. Nhân soi vào gương, người em thấy mặt mình hiện tướng sắp chết, không quá 7 ngày nữa. Lúc ấy có một người trí dậy đến hỏi Phật. Phật bảo: 7 ngày quả là không sai, nếu nhất tâm niệm Phật tu giới thì có thể vượt qua. Người ấy liền y theo lời dạy của Phật mà nhất tâm buộc niệm. Đến ngày thứ 6, liền có 2 con quỷ đến, chúng nghe có tiếng niệm Phật nên không tiến vào bắt được, trở về báo với Diêm La Vương. Diêm Vương xem lại sổ bộ rồi bảo: người này do công đức niệm Phật trì giới nên sinh về cõi trời thứ 3, Viêm Thiên. Lại trong kinh Thí Dụ nói, có một trưởng giả nọ không tin tội phước, tuổi đã 50. Bỗng một đêm nằm mộng, ông thấy quỷ La Sát cầm thẻ phù đến muốn bắt đi, sự chết chẳng qua là 10 ngày nữa. Người ấy thức giấc rất là lo sợ, đến sáng tìm đến nhà thầy tướng coi mộng. Thầy tướng số bói quẻ rồi nói, quỷ La Sát sẽ bắt đi trong vòng 10 ngày nữa. Người ấy càng sợ hãi hơn, mới tìm đến cầu thỉnh Phật. Phật bảo: muốn thoát nạn này, từ nay về sau chuyên tâm niệm Phật, đốt hương trì giới, đốt đèn treo phướng, tinh hướng tam bảo thì có thể tránh được. Người ấy y theo lời Phật dạy, nhất tâm tinh hướng. Quỷ La Sát đi đến cửa, thấy công đức tu như vậy không thể bắt đi được, liền trở về. Người kia nhờ nhân duyên công đức này thọ đến 100 tuổi, khi chết được sinh lên trời. Lại có một vị trưởng giả tên là Chấp Trì, hoàn trả giới lại cho Phật, hiện đã bị ác quỷ đánh chết. Hỏi: niệm Phật tam muội chỉ có thể đối trị các điều ác, chỉ nhận quả báo thế gian, còn đối với quả báo xuất thế vô thượng bồ đề có thể chiếu cảm được không? Đáp: được. Vì sao? Như trong kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Thập Địa nói, bắt đầu từ sơ địa cho đến thập địa, Ở trong mỗi địa đều nói nhập địa gia hạnh, đạo địa đầy đủ công đức lợi mình, không trụ vào đạo, rồi kết luận rằng chư Bồ Tát tuy tu hành khác nhưng đều không lìa pháp niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, cúng dường tam bảo, đầy đủ các thứ phương tiện diệu lạc. Văn này chứng tỏ các Bồ Tát cho đến thượng địa vẫn thường học niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng mới có thể thành tựu vô lượng hạnh nguyện, đầy đủ biển công đức, huống gì là nhị thừa. Phàm phu cầu sinh tịnh độ mà không học niệm Phật. Vì sao? Vì niệm Phật tam muội này tức đầy đủ tứ nhiếp, lục độ làm bạn đồng hành. Hỏi: Bồ Tát từ sơ địa trở lên cùng chứng lý chân như đồng như Phật, gọi là sinh tại Phật gia, tự có thể làm Phật cứu độ chúng sanh, đâu cần niệm Phật tam muội phát nguyện thấy Phật. Đáp: Luận về chân như thì rộng lớn vô cùng, bằng như hư không lượng chúng khó tính biết được. Thí như một ngôi nhà lớn tối tăm, nếu chỉ đốt một hai ngọn đèn thì ánh sáng tuy tỏ chiếu mà không thể sáng hết được. Nếu để nhiều đèn tuy gọi là đại minh tỏ sáng mà sao bằng với ánh sáng mặt trời. Chứng trí của Bồ Tát đã chứng đạt, tuy so sánh trong từng địa đều có thứ hạng đáng kể, nhưng đâu có thể bằng Phật như ánh sáng mặt trời.
Thank you.